12. Sợ đau.
Sợ là gia vị chính của cái đau. Nó làm cho cái đau càng tăng thêm. Nếu bỏ đi cái sợ, thì chỉ còn lại một cảm giác đơn thuần. Vào giữa thập niên 1970, tôi bị đau răng trong lúc đang sống tại một tu viện nghèo và sâu thẳm trong rừng vùng Tây Bắc Thái Lan. Khi đó, xung quanh không có phòng mạch nha sĩ, không có điện và cũng không có điện thoại. Chúng tôi cũng không có đến một viên thuốc aspirin hay Tylenol để phòng thân, bởi vì lâm tăng, tu sĩ sống trong rừng phải tập chịu đựng mọi gian khổ. Đến chiều tối, cơn đau răng bắt đầu tăng dần. Tôi thường tự hào mình là một nhà sư gan lì, nhưng cơn đau răng này đã đến để thử thách sức chịu đựng của tôi. Cơn đau đã làm một bên miệng của tôi sưng lên và căng cứng. Quả thật là một cơn đau răng dữ dội nhất chưa từng có. Tôi cố gắng chạy trốn nó bằng phương pháp quán hơi thở, vì trước đây tôi đã từng tập trung vào hơi thở mỗi khi bị muỗi rừng cắn. Có lúc tôi đếm được tới 40 vết cắn trên người và chiến thắng được cơn đau ngứa. Nhưng cơn đau răng này quả thật vô địch. Tôi đã đẩy lui được nó vài ba giây bằng cách trú tâm vào hơi thở, nhưng rồi nó xông trở lại tấn công mạnh hơn nữa. Tôi không còn ngồi thiền được nữa, phải đứng dậy ra ngoài đi thiền hành, và tôi cũng thua cuộc vì tôi không đi thiền mà là chạy thiền. Tôi không thể đi từng bước chậm rãi chánh niệm. Cơn đau đã làm chủ tình hình, nó khiến tôi chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui như muốn chạy trốn cơn đau. Nhưng chạy đâu cho thoát, tôi muốn khùng lên và giống như người đang giãy chết. Hết đường chạy, tôi trở vào chòi, ngồi xuống và lấy kinh ra tụng, vì tôi nghe nói kinh Phật có những quyền năng phép lạ, có thể đem lại may mắn, chữa lành bệnh, xua đuổi thú dữ vân vân. Thú thật là tôi không tin lắm, vì xuất thân là một khoa học gia. Tôi xem tụng kinh cầu nguyện như những lời bịa đặt dành cho kẻ nhẹ dạ. Tuy vậy, tôi cũng cố gắng tụng, hy vọng biết đâu kinh có phép lạ thật. Tụng một hồi, chẳng thấy bớt đau chút nào, tôi đành phải ngưng vì nhận ra mình không còn tụng kinh mà là hét kinh. Cơn đau răng đã làm tôi hét to lên từng chữ trong kinh. Lúc đó trời đã khuya, nếu tiếp tục hét kiểu này thì không những tôi sẽ đánh thức các nhà sư đang ngủ mà có thể đánh thức luôn cả dân làng cách đó vài cây số. Lúc đó tôi thật cô đơn, cách xa quê hương, Anh Quốc cả ngàn dặm, đang ở trong rừng sâu, không có một chút tiện nghi tối thiểu, và nhất là đang ráng chịu cơn đau hoành hành, vô phương trốn thoát. Tôi đã thử tất cả những gì tôi biết, nhưng vô hiệu. Trong những giây phút tuyệt vọng như vậy, thường hé mở những cánh cửa giác ngộ mà trong đời sống hàng ngày ít ai thấy được. Một cánh cửa như thế đã hé mở và tôi đã bước vào. Thật ra chẳng có gì hay ho, bởi vì tôi không còn đường nào khác. Lúc đó tôi chợt nhớ tới hai chữ buông xả, let go. Trước đây tôi đã nghe hai chữ này nhiều lần và có đem ra giảng nghĩa cho bạn bè. Tôi tưởng là mình biết ý nghĩa của nó, nhưng tôi đã lầm to, vì trong cơn đau tôi đã dùng dễ làm đủ mọi cách để chạy trốn và tôi đâu có buông xả cái gì. Khi nhận ra điều này, tôi thực tập ngay sự buông xả 100%, và đây là lần đầu tiên trong đời tôi biết thực sự buông xả. Những gì xảy ra kế tiếp đã làm tôi chấn động. Cơn đau răng kinh khủng kia biến mất và thay vào đó là một cảm giác hạnh phúc tuyệt vời khởi lên từng chập như những đợt sóng lạc thọ phủ khắp thân tôi. Tâm tôi chìm sâu trong sự bình an, tĩnh lặng và tôi đi vào thiền định một cách dễ dàng. Khi trời gần sáng, tôi mới ngã lưng một chút và ngủ thiếp đi một giấc ngon lành. Tôi thức dậy vừa đúng giờ làm việc chấp tác trong chùa và nhận ra là răng tôi còn đau, nhưng cái đau này chẳng thấm thía gì so với đêm hôm qua.
13. Buông xả cái đau.
Trong câu chuyện trên, cái cần được buông xả chính là cái sợ đau răng chứ không phải cơn đau răng. Tôi đã biết chấp nhận cơn đau và cho phép nó có mặt nên nó không còn là một chướng ngại. Tôi đã chia sẻ kinh nghiệm này với nhiều người bạn khi họ bị đau răng hành hạ. Họ có áp dụng thử phương pháp buông xả nhưng không thành công và trở lại gặp tôi than phiền rằng sự đau răng của tôi không thể nào so sánh được với cái đau của họ. Nhưng tôi không đồng ý bởi vì cái đau là một cảm giác chủ quan, không thể nào đo lường hay so sánh được, và tôi giải thích tại sao họ áp dụng buông xả mà không thành công với câu chuyện sau đây. Có 3 người đệ tử cùng bị đau răng và đang tập buông xả. Buông xả, cả 3 cùng nói và ngồi chờ. Buông xả, họ lặp lại khi không thấy bớt đau. Buông xả đi. Nào, buông xả đi chứ. Tôi nói, buông xả, nghe chưa? Buông xả, họ hét lên. Câu chuyện có vẻ buồn cười, nhưng đó là điều mà đa số chúng ta thường làm. Buông xả lầm chỗ. Chúng ta cần buông xả cái người nói buông xả, đó là cái tên chỉ huy trong tâm ta. Buông xả có nghĩa là không còn người chỉ huy nữa. Người đệ tử thứ nhì trong cơn đau nhất đã nhớ lại lời dạy phải buông xả tên chỉ huy, nên anh ta ngồi yên chịu đựng, không ra lệnh gì nữa hết. Nhưng sau 10 phút, cái đau còn y nguyên và anh ta than phiền phương pháp không hiệu nghiệm. Tôi bèn giảng cho anh biết buông xả không phải là phương pháp xua đuổi cái đau mà là sống chung hòa bình với cái đau. Người đệ tử thứ nhì đã mặc cả với cái đau. Tao buông xả 10 phút và mày, cái đau phải biến mất, nghe chưa? Người đệ tử thứ ba trong cơn đau dữ dội đã nói với cái đau như sau. Nè cái đau, lòng tao luôn mở rộng, mày muốn làm gì cũng được, cứ tự nhiên. Người đệ tử thứ ba đã hoàn toàn đón nhận và cho phép cái đau tiếp tục bao lâu tùy ý, dù nó kéo dài suốt đời hoặc đau nặng hơn nữa cũng được. Anh cho phép cái đau được tự do và không muốn kiểm soát hay chỉ huy nó. Đây chính là buông xả thật sự, dù cái đau còn đó hay biến mất đối với anh không quan trọng, và kỳ lạ thay, đúng vào lúc này thì cái đau lại biến mất.
14. Khóa thiền.
Đa số những cơn giận của chúng ta thường bắt nguồn từ sự mong đợi mà không được thỏa mãn. Chúng ta muốn sự việc phải như thế này hoặc như thế kia, và khi nó không xảy ra đúng như vậy thì chúng ta bực bội, khó chịu, tức giận. Những cái phải như thế này hay như thế kia chính là sự mong đợi, muốn sắp xếp tương lai. Chúng ta quên rằng tương lai vô thường, không có gì chắc chắn. Quá tin vào sự mong đợi tương lai phải như thế này hay như thế kia chính là tự làm khổ mình. Tôi quen một Phật tử người Âu Mỹ. Anh ta xuất gia trở thành một nhà sư cách đây vài năm trong một thiền viện nổi tiếng rất nghiêm khắc trên một vùng núi hẻo lánh. Mỗi năm họ đều tổ chức một khóa thiền 60 ngày. Chương trình rất cực, những người lười biếng hay thiếu kiên nhẫn không thể theo nổi. Họ thức dậy lúc 3 giờ sáng và 10 phút sau là mọi người đều đã yên lặng ngồi thiền. Suốt ngày họ chỉ ngồi thiền và đi thiền hành. Ngồi thiền 50 phút rồi đứng dậy đi thiền hành 10 phút. Sau đó lại ngồi 50 phút rồi đi 10 phút và cứ thế làm suốt ngày. Đến bữa ăn, họ ăn ngay tại chỗ ngồi thiền của mình và không ai được nói chuyện. Đến 10 giờ tối, họ được nằm xuống để ngủ ngay tại chỗ ngồi thiền. Nếu ai muốn thức dậy trước 3 giờ sáng thì tùy ý, nhưng không được trễ hơn. Thời gian duy nhất được tạm nghỉ là lúc vào tham vấn với vị thiền sư hung dữ và những lúc đi vệ sinh không được quá lâu. Mới sau 3 ngày, chân và lưng của nhà sư Âu Mỹ bị đau nhức kinh khủng vì anh không quen ngồi lâu như vậy trong một tư thế không tự nhiên chút nào đối với người Âu Mỹ. Thế mà trước mắt còn tới 8 tuần nữa phải trải qua nên anh bắt đầu nghi ngờ không biết mình có thể chịu đựng nổi khóa tu này không. Đến cuối tuần thứ nhất, sự việc không khả quan hơn chút nào. Ngày nào cũng ngồi như vậy hết giờ này sang giờ khác. Anh đau đớn quằn quại như kẻ sắp chết. Những ai đã tham dự khóa thiền 10 ngày đều biết cảm giác đau nhức ra sao. Vậy mà anh còn tới 7 tuần rưỡi nữa. Nhưng anh này là người có chí khí, anh gom hết sức lực của mình, phấn đấu từng giây một. Đến cuối tuần thứ nhì thì anh chịu hết nổi vì cái đau đã lên tới cực điểm. Cơ thể Âu Mỹ của anh đâu phải sinh ra để bị tra tấn như vậy. Và tu kiểu này đâu còn là đạo Phật, mang danh là con đường trung đạo. Khi đó, anh trộm liếc các nhà sư Á Đông xung quanh, thấy họ cũng đang nghiến răng chịu đựng. Niềm kiêu hãnh của anh bùng dậy, giúp anh qua được 2 tuần nữa. Trong thời gian này, thân thể của anh vừa bị đau và như vừa bị thiêu đốt. Giây phút giải thoát duy nhất của anh là khi tiếng chuông báo hiệu 10 giờ tối cho phép cái thân bị tra tấn của anh được duỗi ra và nằm xuống nghỉ một chút. Nhưng hình như mới chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu thì tiếng chuông sáng đã vang lên đánh thức anh dậy để trải qua một ngày tra tấn khác. Đến cuối ngày thứ 30, vài tia sáng hy vọng lấp lóe đằng xa, anh biết là mình đã đi được nửa đường rồi và anh tự nhủ. Sắp hết rồi, ráng lên! Nhưng thời gian dường như kéo dài hơn, cái đau ở lưng và đầu gối anh càng ngày càng nhức nhối hơn, nhiều lúc anh muốn khóc thét lên nhưng rồi vẫn kiên gan vượt qua được, còn 2 tuần nữa, rồi còn 1 tuần nữa. Trong tuần cuối, thời gian đi chậm rì giống như một con kiến bò lê trong hũ mật. Mặc dù anh đã quen chịu đựng những cơn đau nhưng không phải dễ nuốt. Anh nghĩ nếu bỏ cuộc lúc này thì thật uổng phí công lao anh đã chịu đựng tới đây, do đó anh lại cắn răng tiếp tục, dù có phải lăn ra chết cũng mặc. Cuối cùng rồi, ngày thứ 60 cũng phải đến, tiếng chuông đánh thức anh dậy vào 3 giờ sáng. Anh tự nhủ, sắp xong rồi, đây là ngày cuối. Nhưng lạ thay, cái đau của ngày này cũng tăng tới mức không thể tưởng tượng nổi, giống như từ trước tới giờ nó chỉ đùa giỡn đánh khải thôi, và hôm nay nó mới ra tay đánh anh đo ván. Mặc dù chỉ còn vài giờ nữa là hết khóa tu, nhưng anh không biết mình có thể chịu nổi nữa không. Và rồi chỉ còn 50 phút chót ngồi thiền, khi vừa bắt đầu thời tọa thiền này, anh liền tưởng tượng mình sẽ làm gì khi khóa thiền chấm dứt. Trước hết là đi tắm cho khỏe, sau đó kiếm cái gì ăn thoải mái, vừa ăn vừa kể chuyện tào lao với bạn bè. Nhưng rồi cái đau lại nhảy vào, cắt đứt dòng tưởng tượng ngon trớn của anh và nó bắt anh phải chú ý tới nó. Nhiều lần anh lén mở mắt nhìn lên đồng hồ trên tường và không thể tưởng tượng nổi làm sao thời giờ có thể đi chậm đến thế. Phải chăng nó hết pin hoặc kim đồng hồ bị mắc kẹt không nhúc nhích nữa? Trời ơi, 50 phút mà sao dài như 5 thế kỷ. Nhưng dù dài mấy thế kỷ đi nữa cũng phải có ngày chấm dứt. Tiếng chuông vang lên, nghe thật dễ thương, báo hiệu khóa tu chấm dứt. Cảm giác sung sướng lan chạy khắp người anh và cảm giác đau nhức không biết đã biến đi đâu mất. Anh đã thắng cuộc, đã chịu đựng tới cùng. Bây giờ anh phải thưởng cho mình, nào sửa soạn đi tắm chứ. Chưa kịp rời khỏi chỗ ngồi thì vị thiền sư đánh một tiếng chuông kêu mọi người chú ý. Ông nói, khóa thiền này thành công tốt đẹp, nhiều thiền sinh đã đạt được tiến bộ lớn và trong buổi tham vấn họ đề nghị với tôi nên tiếp tục thêm 2 tuần nữa. Tôi nghĩ đó là một điều hay nên tuyên bố khóa thiền tiếp tục, mọi người hãy ngồi yên tại chỗ. Thế là mọi người lại kéo chân xếp bằng ngồi yên, khởi đầu cho hai tuần nữa. Vị sư Âu Mỹ nói, anh không còn cảm thấy đau trong người chút nào nữa. Lúc đó, anh điên tiết lên, trong đầu chỉ muốn tìm cho ra ai là người đã đề nghị kéo dài thêm khóa thiền, và nếu tìm ra thì anh sẽ trừng trị ra sao. Cơn giận đã át hết mọi cái đau, lúc đó anh khùng lên và mất hết lý trí, sẵn sàng trở thành kẻ sát nhân. Anh chưa bao giờ uất hận như vậy. Đang suy nghĩ miên man thì tiếng chuông lại vang lên. Nhìn đồng hồ, anh thấy 15 phút đã trôi qua như chớp mắt. Khóa thiền chấm dứt, vị thiền sư tuyên bố, quý vị hãy ra ngoài giải khát, uống trà, ăn bánh thoải mái và có thể nói chuyện được rồi. Vị sư Âu Mỹ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tôi tưởng chúng ta phải tiếp tục khóa thiền thêm 2 tuần nữa mà. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Một vị sư lão thành đã sống lâu năm trong tu viện, thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh bèn đến gần mỉm cười nói. Bạn đừng lo, năm nào sư phụ cũng làm như vậy đó. Trong những khóa thiền tích cực, suốt ngày, hết tọa thiền lại đến thiền hành, đó không phải là những lớp thiền thư giãn hay giải trí, mà cốt để cho hành giả cảm nghiệm rõ ràng sự vô thường, khổ, vô ngã của năm uẩn, có cơ hội thấy rõ sự vận hành của tâm thức mình, của tham sân si và thực tập hạnh buông xả.
15. Con quỷ ăn giận.
Vấn đề của cái giận là chúng ta thích giận. Nói vậy, có lẽ nhiều người không đồng ý, vì có ai lại thích giận bao giờ? Khi giận lên, nó cho chúng ta cảm giác mạnh bạo, oai hùng, không còn biết sợ và uy hiếp mọi người, làm họ nể phục. Vì thế mà vô tình chúng ta ghiền, giận và thích giận. Khi giận lên, la hét, đập phá, thì chúng ta cảm thấy hả dạ, cảm thấy đã nư. Nhưng trong cái giận cũng có sự nguy hiểm, đưa tới kết quả tai hại không thể lường được. Chúng ta cần phải ý thức được sự nguy hiểm của cái giận thì may ra mới từ bỏ nó được. Một thuở xa xưa, trong lúc nhà vua đi vắng, có một con quỷ xuất hiện, ngang nhiên bước vào cung điện. Mặt mũi nó rất xấu xí, thân thể toát ra mùi hôi thối. Khi nó mở miệng thì nói ra những lời ghê tởm, khiến lính canh và các quan trong cung điện đều hoảng sợ đứng chết chân. Nhân đó, con quỷ đi thẳng vào triều đình và leo lên ngai vua ngồi. Khi thấy con quỷ ngồi lên ngai vua, các quan và lính gác mới hoàn hồn chạy tới đuổi. Hãy mau ra khỏi nơi đây! Mọi người đều la lên, đây không phải là nhà của ngươi. Nếu ngươi không đi ra, thì chúng ta sẽ chém ngươi thành từng mảnh. Khi nghe những lời sân si như vậy, thì người con quỷ tự nhiên lớn lên vài phân, mặt nó trở nên xấu xí hơn, mùi hôi trên người nó tanh hơn, và lời nói của nó càng tục tiểu hơn. Mọi người cùng rút kiếm, chĩa giáo, la hét, dọa nạt nó. Cứ sau mỗi tiếng la hét, mỗi hành động hung hăng, và ngay cả mỗi ý nghĩ tức giận của quân lính, thì con quỷ lại lớn thêm vài phân, hình thù xấu xí hơn, mùi tanh hôi hơn, và lời nói càng tục tiểu hơn. Hai bên đang la hét chửi bới nhau như vậy thì nhà vua trở về. Ngài nhìn thấy có một con quỷ to tướng đang ngồi trên ngai của mình. Chưa bao giờ ngài thấy một con quỷ xấu xí như vậy. Mùi hôi trên người nó nồng nặc đến nỗi dòi bọ cũng phải bỏ chạy. Lời nói của nó tục tiểu nham nhở, ngay cả những tay bợm nhậu chuyên chửi thề cũng không bằng. Nhà vua rất bình tĩnh, đó cũng là lý do vì sao ngài là vua, ngài biết mình phải đối phó ra sao. Chào mừng bạn, nhà vua nói một cách thân mật, chào mừng bạn đã tới thăm cung điện của ta, có ai đã mời bạn ăn uống gì chưa? Trước những lời nói thân mật này, con quỷ tự nhiên nhỏ đi vài phân, mặt mũi bớt xấu đi một chút, mùi bớt hôi và ăn nói bớt hung dữ. Mọi người trong cung điện đều nhận ra ngay sự thay đổi này, thế là mọi người bước tới hỏi, con quỷ có muốn uống trà không? À, thưa bạn muốn dùng trà Ấn Độ hay trà ăn lê hay trà bạc hà rất tốt cho sức khỏe của bạn đó. Một người khác điện thoại đặt mua bánh pizza loại bự nhất dành cho những người béo phì vì con quỷ khá to lớn. Một người khác thì tự tay đi làm bánh mì thịt cho con quỷ. Một người lính đã tới gần xoa bóp chân cho con quỷ và một người khác thì xoa bóp lưng cho nó. Ui chao ơi, đã quá! Con quỷ rên lên. Cứ sau mỗi lời nói, hành động hay ý nghĩ dễ thương của mọi người xung quanh, thì con quỷ lại nhỏ đi vài phân, bớt xấu, bớt hôi và bớt hung dữ. Trước khi bánh pizza được giao tới cung điện thì con quỷ đã thu nhỏ trở lại kích thước ban đầu khi nó mới tới. Nhưng mọi người vẫn chưa chịu ngưng, họ vui vẻ tiếp tục đối xử tử tế dễ thương với con quỷ, khiến nó teo dần tới mức nhỏ hơn con kiến, và chỉ cần thêm vài hành động dễ thương nữa thì con quỷ tan biến mất. Con quỷ đó có tên là con quỷ ăn giận, Angel Eating Demon. Người hôn phối của chúng ta nhiều lúc cũng có thể biến thành con quỷ ăn giận. Nếu chúng ta nổi sân với họ thì hãy nhìn xem. Họ sẽ trở nên xấu xí, nói năng hung dữ và vấn đề sẽ tăng lên vài phân mỗi lần chúng ta nổi giận với họ. Hy vọng bạn đã nhận ra sai lầm của mình và biết cách sửa đổi. Cái đau cũng là một loại con quỷ ăn giận. Khi bị đau, chúng ta hay nổi giận nghĩ trong đầu, cái đau này dễ ghét quá, mày đi ra chỗ khác, tao không muốn có mày ở đây. Và cái đau lại càng tăng thêm và làm dữ. Quả thật khó mà dễ thương nổi với cái gì làm mình đau nhất khổ sở, nhưng nhiều lúc không còn cách nào khác hơn nữa. Giống như câu chuyện đau răng mà tôi kể ở trước, khi chúng ta biết chấp nhận, thật lòng đón tiếp cái đau và đối xử tử tế với nó, thì nó sẽ nhỏ dần, bớt quậy, bớt phá, bớt làm dữ và có thể tan biến luôn. Có vài bệnh ung thư cũng thuộc loại con quỷ ăn giận. Chúng nó xấu xí, đáng ghét, ai cũng sợ. Vậy mà chúng ngang nhiên đi vào người chúng ta và ngồi chễm chệ trên ngai vàng. Đa số mọi người đều xua đuổi nó là chuyện dĩ nhiên. Ung thư ơi, mày mau đi chỗ khác chơi. Tao không muốn có mày đâu. Nhưng nếu sau khi làm đủ mọi cách mà nó vẫn không đi, thì tốt hơn chúng ta nên đổi thái độ, chào mừng và đón tiếp nó tử tế, giống như nhà vua ở cung điện kia. Là người tu, ai cũng biết là không nên giận, vì giận là một trong ba cái độc tham sân si. Nó làm mình phiền não và tạo nghiệp xấu, nhưng khó ai dẹp trừ được cái giận. Chúng ta thường có thói quen khi bị người khác làm trái ý thì nổi sân lên, người ta nói một thì mình hùng hổ nói lại hai ba để lấn át, nhưng nào ngờ họ không sợ mà còn nổi sân hơn với mình và cứ thế leo thang. Chỉ có trí tuệ hay đạo đức thấy được nhiên liệu làm lửa sân bốc cháy và biết cách khôn ngoan tưới nó bằng nước từ bi thì nó mới bị dập tắt. Câu chuyện con quỷ ăn giận trên có vẻ tiếu lâm nhưng thâm thúy vô cùng, hiệu quả của nó gấp mấy lần những bài pháp dạy quán từ bi một cách khô khan từ chương.
16. Tha thứ dập tắt lửa sân.
Khi bị ai đó làm tổn thương, chúng ta không bắt buộc phải trả thù hay trừng trị họ. Nếu là người Công giáo hay Hồi giáo thì chúng ta có thể nghĩ Thượng Đế sẽ trừng phạt họ. Nếu là người Phật tử hay Ấn Độ giáo thì chúng ta hãy để luật nhân quả trừng trị họ. Giả sử bạn không theo những đạo trên mà theo đạo khoa học hiện đại như tâm lý trị liệu thì bạn nên biết là người não hại bạn sẽ mang mặc cảm tội lỗi và phải tốn nhiều thì giờ tiền bạc để giải tỏa nó. Vậy thì tại sao chúng ta lại cần phải dạy cho họ một bài học? Nếu suy nghĩ chín chắn thì chúng ta không cần phải ra tay trừng trị họ. Mọi việc sẽ trôi chảy êm đẹp nếu chúng ta biết tha thứ và buông xả cơn giận. Trong tu viện của tôi có hai nhà sư người Mỹ đang xích mích với nhau. Một người từng là thủy quân lục chiến trước đây ở Việt Nam, còn người kia đã từng là một nhà kinh doanh giàu có ở Mỹ, nhưng từ bỏ danh vọng để đi tu. Cả hai đều còn trẻ, khỏe mạnh, có tài và cương quyết. Đúng ra, các nhà sư không nên cãi nhau, nhưng chuyện này vẫn xảy ra như thường. Và các nhà sư cũng không được đánh nhau, nhưng chuyện này cũng có thể xảy ra. Hai nhà sư kia lời qua tiếng lại một hồi, rồi bắt đầu lớn tiếng, sấn lại trừng mắt nhìn nhau như sẵn sàng nện cho đối thủ vài cú. Đang giữa cơn thịnh nộ, chửi bới nhau như vậy, bất thình lình nhà sư cựu chiến binh sụp xuống đất quỳ lại cung kính, làm nhà sư cựu thương gia hết sức kinh ngạc. Nhà sư cựu chiến binh ngẩng mặt lên nói, tôi thành thật xin lỗi, xin bạn hãy tha thứ cho tôi. Quả thật đây là một hành động bất ngờ và hy hữu, xuất phát tự nhiên, từ đáy lòng, chứ không tính toán trước. Nó được làm một cách thành thật, khiến người đối diện cảm nhận được ngay, và nhà sư thương gia kia đã cảm động bật khóc. Vài phút sau, mọi người thấy họ thân mật trở lại với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đó là điều mà các nhà sư nên làm. Theo tôi nghĩ, vị sư cựu chiến binh kia không thể tự nhiên trong cơn thịnh nộ, thiếu điều sắp đấm đối thủ mà có thể sụp xuống lại như vậy. Nếu trước đó không ít thì nhiều, đã có thực tập quán chiếu về từ bi, tha thứ và sám hối. Chưa chứng quả thánh thì ai mà chẳng có lúc sân lên, nhưng người có tu biết tu thì mới biết sám hối, còn người không tu thì sẽ để cho cơn sân nắm đầu lôi đi tuốt luốt và sẽ không có chuyện sụp xuống quỳ lại xin lỗi.
17. Tha thứ tích cực.
Qua câu chuyện trên, bạn sẽ nói tha thứ để dập tắt lửa sân đối với người tu ở trong chùa, chứ đối với người ngoài đời mà tha thứ kiểu đó thì người ta sẽ lợi dụng. Nếu bị người khác ăn hiếp mà im lặng tha thứ thì người ta sẽ nói là mình hèn nhát. Ngoài đời có câu, nếu ai tát mình bên phải mà đưa má bên trái ra thì sẽ phải đi nha sĩ 2 lần thay vì chỉ đi 1 lần. Loại tha thứ mà tôi muốn nói ở trên là loại tha thứ tích cực, positive forgiveness. Tích cực có nghĩa là tưới tẩm những tính tốt mà chúng ta muốn thấy xuất hiện. Tha thứ có nghĩa là thả trôi đi những tính xấu đã gây nên vấn đề, không cố bám víu vào chúng nữa. Ví dụ, trong một vườn hoa, nếu ta tưới nước cỏ dại là nuôi dưỡng vấn đề, không tưới cái gì nữa hết, giống như tha thứ chỉ tưới các bông hoa và không tưới cỏ dại chính là tha thứ tích cực. Khoảng 10 năm về trước, trong một buổi giảng chiều thứ 6 hàng tuần ở Perth, một phụ nữ đã lên gặp tôi thưa chuyện. Tôi nhớ hình như cô đã có mặt thường xuyên trong các buổi giảng từ nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô tới nói chuyện với tôi. Cô ta muốn nói lời cảm tạ chân thành không những đối với tôi mà với tất cả chư tăng đã thuyết pháp tại chùa, và cô nói lý do như sau. Cô bắt đầu tới chùa từ 7 năm qua. Cô thú thật lúc đó tới chùa không phải vì thích đạo Phật hay thiền quán, mà chỉ vì muốn trốn ra khỏi nhà trong chốc lát. Cô có một người chồng rất vũ phu, thường chửi rủa đánh đập cô, nhưng cô không đủ sáng suốt và can đảm bỏ chồng. Vì thế, cô tìm tới chùa của chúng tôi với hy vọng được yên ổn trong 2 giờ đồng hồ nghe thuyết pháp. Nhờ nghe thuyết pháp mà cuộc đời cô đã thay đổi. Cô được nghe chư tăng giảng về tha thứ tích cực và quyết định về nhà thực hành với chồng mình. Cô kể, mỗi lần bị anh ta đánh đập thì cô tha thứ và bỏ qua. Tôi không biết làm sao cô thực hành được, nhưng chỉ có cô mới biết mà thôi. Và mỗi khi anh ta nói hay làm được một điều gì dễ thương dù rất nhỏ, thì cô ôm anh vào lòng, hôn anh, vuốt ve hoặc làm bất cứ cử chỉ nào cho anh thấy là cô rất cảm động trước lòng tốt của anh. Nói tới đây cô thở dài và cho biết là phải mất tới 7 năm trời. Mắt cô hơi rưng lệ, 7 năm dài. Cô nói tiếp, nhưng thầy sẽ không còn nhận ra người chồng cũ của con nữa. Anh ấy đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ hai vợ chồng rất thương yêu nhau và đã có được hai đứa con. Mặt cô lúc này sáng rực lên như có hào quang. Thầy có thấy cái ghế nhỏ này không? Cô hỏi tôi. Anh ấy đã tự làm cho con cái ghế nhỏ này để ngồi thiền. Nếu là trước đây 7 năm, thì anh ấy sẽ dùng cái ghế này để đập con. Nghe tới đây, tôi và cô ta cùng bật cười. Tôi rất thán phục người phụ nữ này. Cô đã tìm lại được hạnh phúc với tất cả sự kiên nhẫn của mình. Cô đã chuyển hóa một con quỷ thành một người chồng tốt, biết thương yêu, săn sóc vợ con. Cô đã tự cứu mình và cứu người khác một cách tuyệt hảo. Trên đây là một ví dụ lý tưởng về sự tha thứ tích cực. Khi kể câu chuyện này, tôi không có ý khuyến khích những ai bị vợ hay chồng hành hung, đánh đập phải làm đúng như vậy. Tôi chỉ muốn nêu lên những gì chúng ta có thể đạt được nếu biết tha thứ cái xấu và tưới tẩm cái tốt.
18. Lời dạy vô giá.
Tôi nghe nói những bệnh trầm cảm, uất cảm, depression đã giúp cho kỹ nghệ sản xuất dược phẩm thu nhập hàng tỷ đô la. Nghe thấy mà chán đời, làm giàu trên sự đau khổ của kẻ khác là điều không tốt chút nào. Theo truyền thống nguyên thủy, những nhà sư như chúng tôi không được giữ tiền bạc và chúng tôi không lấy tiền khi thuyết pháp, khuyên nhủ, giải đáp thắc mắc hoặc bất cứ dịch vụ gì. Có một phụ nữ người Mỹ điện thoại tới một thiền viện để hỏi cách thức tu thiền. Tôi nghe nói ở đây có dạy thiền phải không? Bà ta hỏi trên điện thoại. Dạ, thưa bà, đúng vậy. Vị thiền sư trả lời. Vậy, ông lấy bao nhiêu? Bà đi ngay vào vấn đề. Chúng tôi không lấy tiền. Thế thì chắc ông dạy không hay rồi. Nói xong bà liền cúp điện thoại. Cách đây vài năm, tôi cũng nhận được một cú điện thoại tương tự từ một phụ nữ người Úc gốc Ba Lan. Hình như tối nay có thuyết pháp ở chùa phải không? Bà ta hỏi. Thưa bà, đúng vậy, buổi thuyết pháp bắt đầu 8 giờ tối. Tôi trả lời, nếu tới nghe thì phải trả bao nhiêu? Không trả gì hết, thưa bà. Tôi trả lời, chắc ông không hiểu. Bà ta hỏi lại, nếu tôi đến nghe giảng á, thì tôi phải trả cho ông bao nhiêu tiền? Thưa bà, buổi giảng miễn phí, bà không phải trả đồng nào hết. Tôi ráng trả lời thật chậm rãi. Cái gì? Bà hét to bên kia đầu dây. Mấy đô la, mấy xu, tôi phải trả ít nhất bao nhiêu để vô nghe chứ? Thưa bà không phải trả một đồng nào hết. Bà chỉ cần bước vào phòng giảng, tìm một chỗ ngồi và đứng dậy ra về bất cứ lúc nào. Sẽ không có ai tới hỏi tên tuổi và địa chỉ của bà. Sẽ không có ai tới đưa quảng cáo hoặc xin tiền cúng dường ở ngoài cửa. Buổi giảng hoàn toàn miễn phí. Tôi nghe bên kia yên lặng vài giây. Rồi bà ta hỏi với giọng thành thật muốn biết. Nếu miễn phí như vậy thì các ông được cái gì? Hạnh phúc, thưa bà. Tôi trả lời, hạnh phúc. Ngày nay khi có ai hỏi phải trả bao nhiêu để tới nghe buổi thuyết pháp thì tôi không còn nói là miễn phí nữa mà nói là vô giá.
19. Đống phân bò.
ở đời thường có những chuyện xui xẻo, bất ngờ xảy ra với tất cả mọi người. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa một người hạnh phúc và một người đau khổ tùy thuộc vào sự phản ứng của họ ra sao trước những hoàn cảnh xui xẻo đó. Hãy tưởng tượng một buổi chiều đẹp, bạn đi chơi vui vẻ với bạn bè ở ngoài biển. Khi trở về nhà, bạn thấy một đống phân bò, không biết ai chở một xe tới đổ trước nhà bạn. Ở đây có ba điều cần biết về đống phân này. Một, bạn không có đặt mua nó, đây không phải là lỗi của bạn. Hai, bạn bị mắc kẹt với nó, không ai biết người nào đã chở tới đổ ở đây nên bạn không thể gọi họ tới hốt đi được. Ba, đống phân bò này vừa dơ vừa thối, mùi của nó xông đầy vào nhà bạn, làm ai cũng phải bịt mũi, nhăn mặt. Trong câu chuyện này, đống phân bò trước nhà bạn tượng trưng cho những hoạn nạn xui xẻo, bất trắc xảy ra trong cuộc đời. Và cũng có ba điều cần biết giống như trên đối với sự bất hạnh. Một, bạn không đặt mua nó, đây không phải lỗi của bạn. Bạn nói, tại sao chuyện này lại xảy ra cho tôi? Hai, bạn bị mắc kẹt với nó, không ai có thể tới lấy nó đi được. Ba, thật là tức, sự xui xẻo này đã đến phá hoại hạnh phúc của bạn, làm bạn khổ sở vô cùng. Có hai cách đối phó khi bị mắc kẹt trước một đống phân như vậy. Cách thứ nhất là mang nó trên người, như nhét nó vào túi quần, túi áo. Có người bỏ nó vào túi đeo lưng hoặc vali xách tay. Có người còn trét nó lên quần áo. Bạn sẽ thấy khi mang theo nó trên người như vậy thì nhiều người sẽ lánh xa bạn, ngay cả những người thân nhất. Mang phân trên người tượng trưng cho giận dữ, buồn phiền, chán đời, trầm cảm. Đây là lối phản ứng tự nhiên của đa số mọi người khi gặp nạn. Nhưng làm như vậy thì chúng ta sẽ mất đi nhiều bạn bè và người thân. Điều này cũng tự nhiên và dễ hiểu, bởi vì họ đâu có thích ở gần khi chúng ta tỏa ra đầy trược khí. Hơn nữa, cái đống phân kia đâu có nhỏ bớt đi và mùi của nó càng ngày càng hôi thối, khó ai chịu nổi. May thay có cách thứ nhì, khi bất thình lình có một đống phân không biết ai đổ trước nhà mình như vậy, thay vì buồn phiền mang nó trên người thì bạn hãy ra tay dọn dẹp nó, đem cuốc xẻng xe bù ợt ra làm việc. Bạn phải xúc từng xẻng phân chớt lên xe bù ợt, đẩy ra sau vườn, cuốc đất đào hố đổ xuống. Đây thật là một công việc nặng nhọc, cực khổ, tốn nhiều thì giờ, nhưng bạn biết không còn cách nào khác nữa. Ban đầu, có thể bạn chỉ xúc được nửa xe bù ợt trong ngày mà thôi, nhưng dù sao, bạn cũng đã làm một điều hữu ích để giải quyết vấn đề thay vì ngồi đó than thở chán đời. Mỗi ngày, bạn kiên nhẫn xúc đi một chút phân và từ từ đống phân nhỏ dần, nhiều khi phải trải qua nhiều năm tháng, nhưng một buổi sáng đẹp trời nào đó, bạn sẽ thấy đống phân kia không còn trước nhà bạn. Và hơn thế nữa, một việc kỳ lạ đã xảy ra ngay phía sau nhà bạn. Những bông hoa tươi đẹp đã chen nhau đua nở tưng bừng trong vườn nhà của bạn. Mùi hoa thơm tỏa ra tận ngoài đường, khiến người hàng xóm và khách bộ hành đi qua phải mỉm cười hoan hỷ. Mấy cây ăn trái trong góc vườn của bạn cũng sai trái nặng trĩu. Những trái cây này ngọt chưa từng thấy và nhiều đến nỗi bạn ăn không hết, phải đem chia cho hàng xóm và kẻ qua đường. Xúc từng xẻng phân tượng trưng cho sự đón chào những hoạn nạn xui xẻo, xem chúng như là phân bón cho đời bạn. Công việc này bạn phải tự tay làm lấy, không ai có thể làm thế cho bạn được. Chịu khó cuốc đất đào lỗ trong vườn tâm của bạn, ngày qua ngày, cái đống phân đau khổ kia sẽ nhỏ dần. bạn có thể tốn nhiều năm, nhưng một ngày nào đó bạn không còn thấy đau khổ trong đời bạn nữa, mà ngược lại, phép lạ sẽ xảy ra. Những đóa hoa thương yêu sẽ nở rực trong lòng bạn với hương thơm từ bi tỏa khắp xung quanh, bay tới hàng xóm và người thân của bạn. Những cây trí tuệ lớn lên sau vườn cho ra những trái hiểu biết ngọt ngào về bản chất cuộc đời. Bạn sẽ vui sướng chia sẻ những hoa trái thơm ngọt này với tất cả mọi người. Một khi bạn đã nếm mùi khổ đau hoạn nạn, rút tỉa được bài học và từ đó làm đẹp vườn tâm của mình, khi đó bạn mới có thể giang tay ôm những người đang chìm sâu trong thống khổ và nói nhỏ: "Tôi hiểu." Và họ sẽ nhận ra ngay là bạn thật sự hiểu họ, hiểu niềm đau của họ. Đây là khởi đầu của lòng từ bi. Sau đó, bạn chỉ cho họ thấy cái xe bù ệt, cái xẻng, cái cuốc, cùng với sự kiên nhẫn của bạn và khuyến khích họ vượt qua. Người ta không thể chỉ cho kẻ khác những gì mà chính mình chưa trải qua. Tôi biết có nhiều vị sư rất giỏi về thiền, họ sống tỉnh thức, an lạc và bình tĩnh trước nghịch cảnh, nhưng chỉ có một số nhỏ trở thành những bậc thầy lớn. Điều này có làm cho tôi thắc mắc. Giờ đây theo tôi hiểu, những vị sư có cuộc sống tương đối nhàn hạ, ít gặp phải phân bò, thường khó trở thành những bậc thầy lớn. Chính những vị sư thường gặp nhiều phân bò, can đảm lặng lẽ xúc dẹp và chuyển nó thành một vườn hoa đẹp, là người dễ trở thành những bậc thầy lớn. Họ đều có trí tuệ, từ bi và bình an. Những người nào gặp nhiều phân bò hơn thì sẽ có nhiều từ bi, trí tuệ hơn để chia phát cho người khác. Nếu bạn là người muốn làm lợi ích cho cuộc đời hoặc muốn đi theo con đường từ bi, thì lần tới khi gặp hoạn nạn xảy đến, bạn hãy nói: "Hết xảy luôn, lại có thêm phân bón cho vườn tâm."